số 22, thư trả lời cư sĩ Lâm Giới Sanh ở Thái Thuận. Thư thứ nhất. Bất huệ học nho không xong, học Phật chẳng thành, lìa quê cũ đã lâu, muốn quay về nhưng chưa được. Mỗi phen tự xét, thẹn thùng không biết ẩn vào đâu. Chợt tiếp được thư ông, khác nào gặp lại cố nhân, nhưng trong thư khen ngợi quá lẻ, khiến người như phải chịu búa rìu. Sau này có viết thư, xin chớ dùng lời khách sáo ấy nữa. Được gặp mặt lệnh huynh Chi Phần hôm 14 tháng 7, nhân đấy hỏi thăm chuyện tu trì, gia cảnh cư sĩ. Ông ta cho biết cư sĩ cật lực làm lành, đạo niệm ngày càng tăng trưởng, nhưng gia đình bất hạnh, lệnh lang mất sớm, hai cháu còn thơ, khá đáng ưu tư. Lệnh lang là tiếng gọi tỏ vẻ tôn trọng con trai người khác. Tôi nghe xong khôn ngăn thở dài. Phải biết, cảnh nghịch xảy đến, hãy thuận theo mới gọi là vui theo mạng trời. Tu thân trồng đức mới là tận tánh. Đời có kẻ ngu, chẳng biết thiện ác đời trước, chỉ nhìn chuyện tốt xấu trước mắt. Thấy làm lành mắc họa bèn bảo, chẳng nên làm lành, làm ác được phước. Còn nói, ác chẳng đáng kiêng. Chẳng biết thiện báo ác báo, chẳng phải một sớm một chiều mà thành, phải do dần dần mà ra. Ví như ba thước băng, há do một ngày lạnh bèn có thể ngưng động. Nước trăm sông ngập tràn, há vì trời nóng một bữa liền tiêu được ư? Chớ nên oán trời trách người, do dự ngã lòng hối hận. Hãy nên học theo du tịnh ý tu thân, học theo viên liễu phàm lập mạng, sẽ thấy hai cháu thành đạt, sẽ thấy sanh nhiều con quý. Nguyên văn là Lân Nhi, tức con Kỳ Lân, ví cho đứa trẻ thông minh giỏi giang. Còn như việc trùng tu chùa Hoa Nghiêm, thật không công đức nào lớn bằng, nhưng ở chốn núi sâu quyên mộ khó lắm, chỉ nên tùy duyên, chớ nên miễn cưỡng. Có chánh điện để thờ Phật, có lưu phòng để an thân, có chỗ để hành đạo, cư ngụ là đủ rồi. Cần gì phải dựng nhiều điện vũ, xây nhiều nhà ngang, chẳng lợi ích gì cho mình lẫn người, chỉ nhằm sướng con mắt tục ư. Tà hữu tài trí tuy cao, đáng tiếc là chưa gặp được người thông hiểu. Tự nói đáng tiếc thời đã qua khó học, chuyên theo cử nghiệp. Nào biết chuyện học thánh học hiền, chẳng có thời mà cũng chẳng có chuyện lỡ thời, mà học theo thánh hiền cũng chẳng khó chẳng dễ. Vì sao nói vậy? Khổng Tử 70 tuổi còn muốn sống thêm vài năm để học sách dịch, hầu tránh được lỗi lầm lớn. Há vì từ nghĩa tinh thông, bèn vùng vẫy bút mực để hồng được tước vị cao ư? 50 tuổi dốc dí nơi học, 70 tuổi vẫn còn học. Ông ta tuổi gần 40, há phải đâu là đã quá thời chẳng thể học ư? Đạo nghi thuấn chỉ là hiếu để mà thôi. Cả ngày khắc kỷ, giữ lễ, thiên hạ quy về nhân. Thánh nếu mất niệm sẽ thành cuồng, cuồng mà khắc chế được niệm, ắt thành thánh. Trong ấy, há có khó dễ gì để luận được ư? Tôi nói, tà hữu mà học thì không gì tốt hơn lúc này. Có cha mẹ để tận hiếu, có anh em để hết dạ thương yêu, có con cái để giáo huấn, có thi thư để bắt chước theo. Thật hợp với đạo, ở nhà mà tham dự quyền chánh trị của phu tử. Ý nói, tuy không ra làm quan, vẫn góp phần giúp vua giữ yên đất nước. Lúc này không học thì đúng là lỡ thời, khó học vậy. Dẫu cho văn chương quán thế, quan cao nhất phẩm, rốt cuộc vẫn chỉ là người tài khéo cùng cực vi diệu. há nào phải kẻ sĩ hợp thời tận lực học. Do nghe lời Phật, bèn ăn chay trường, đủ biết túc căn sâu dày, nhưng vứt bỏ công sức trước kia, ý muốn xuất gia, đủ thấy đạo nhãn còn mê muội. Như Lai thuyết pháp hằng thuận chúng sanh, gặp cha nói về từ, gặp con nói đến hiếu, ngoài tận hết nhân luân, trong tiêu tịnh lự, ngõ hầu khôi phục chân tâm vốn có. Đấy gọi là đệ tử Phật, nào phải luận trên đầu tóc. Huống chi, quê ông ở sâu trong núi thẳm, người biết pháp thì ít, kẻ cao minh vì không thông ngôn ngữ, không đến nơi ấy. Nương theo tâm lành ấy, dốc tận sức học đạo, tu hiếu để cảm hóa xóm giềng, lập trai giới, hồng giết trộm dần tiêu, nghiên cứu kinh luận tịnh độ, hồng biết yếu đạo xuất khổ. Thọ trì an sĩ toàn thư, sẽ biết khuôn mẫu tốt lành để an cõi đời. Đem pháp môn tịnh độ khuyến dụ cha mẹ, đem pháp môn tịnh độ dạy cho con và những người thân quen. Phải nên vì sanh tử đại sự mà đau đớn xót thương thân sau, bất tất phải chọn riêng một chỗ, gia đình chính là đạo tràng, lấy toàn bộ cha mẹ, anh em, vợ con, bằng hữu, thân thích làm pháp quyến, tự hành, dạy người, miệng khuyên thân làm gương, khiến họ cùng về cõi tịnh, cùng thoát vòng khổ, đáng gọi là bậc cao tăng để tóc, là Phật tử tại gia vậy. Nên dùng ý thô tệ này để bảo với ông ta, nếu nghe lời này không phỉ báng, vẫn muốn tiến bước nhưng đường nẻo chưa dứt khoát được, mà nếu rảnh rang thì chẳng ngại gì đích thân đến Phổ Đà gặp gỡ một phen. Nếu không, chỉ xem tịnh độ thập yếu và tịnh độ thánh hiền lục, sẽ tự biết đường lối, chẳng cần phải nhọc công hỏi ai khác nữa. Lệnh huynh trung hậu có thừa, dường như có duyên với đạo này, hãy khuyên ông ta thọ trì, an sĩ toàn thư, ngõ hầu chẳng uổng một phen gặp gỡ. Di Đà sớ sao, an sĩ toàn thư, mỗi thứ một bộ gửi kèm theo thư, để kết tình duyên. Số 23. Thư trả lời cư sĩ Lâm Giới Sanh ở Thái Thuận. Thư thứ hai. Mấy phen chưa gặp gỡ, lòng luôn nghĩ nhớ. Mùa thu năm nay, lệnh huynh chi phần, đi thi hương, mang thư lên núi, mới rõ sự tu trì gần đây của cư sĩ. Lại nói gia đình bất hạnh, phải chôn con yêu, sáng tối lo buồn, chẳng thể yên dạ. Tôi muốn trình bày rõ sự lý nhân quả, nhưng lệnh huynh kẹt khóa thi, lục di buổi sáng, không thể ở lại đêm, cho nên phải nói đại lược. Thời Minh Thanh, trước khi thi hương có thêm một khóa thi bổ sung, gọi là lục di. Ai đỗ khóa ấy mới được vào thi hương. Mục đích của khóa thi này nhằm loại bớt những sĩ tử kém cỏi. Nay, ngày rằm thanh nhàn, thầy Triệt Quyền đến thăm, cho biết tình trạng oán hận của cư sĩ. Bảo với vô tri tục nhân rằng, làm lành mắc họa, tu hành vô ích, vân vân, đủ mọi tà thuyết. Tôi nghe xong đau xót, sợ bậc thượng trí nhân đó biến nhát tu hành, kẻ hạ ngu dám làm chuyện ác. Vì thế chẳng nề bỉ lậu, đem lời nói thẳng trình bày. Như Lai giảng kinh báo thông ba đời, phàm sanh con đại lược có bốn nhân. Ba thông tam thế là, thứ nhất là hiện báo, nghĩa là hiện tại làm lành, làm ác, đời này được phước mắc họa, như sĩ tử tập tành cử nghiệp, đời này được công danh, đây là điều mắt phàm thấy được. Thứ hai là sanh báo, nghĩa là đời này làm thiện, làm ác, ngay đời sau được phước chịu tội, như tổ phụ trọng học vấn, cháu con mới phát đạt. mắt phàm chẳng thấy được điều này, thiên nhãn vẫn có thể thấy được. Đời này đời sau là ước theo người ấy mà nói, nhưng chuyện cách đời khó thể dùng thí dụ để chỉ rõ, nên mới đành tạm thời dựa vào con cháu tổ phụ, cho người khác dễ hiểu, chẳng được chấp vào từ ngữ, khiến ý nghĩa bị trở ngại. Thứ ba là hậu báo, nghĩa là đời này làm lành, làm ác, đến đời thứ ba hoặc thứ tư, năm, sáu, bảy, hoặc mười, trăm, ngàn, vạn đời, hoặc một, mười, trăm, ngàn, vạn kiếp, hoặc đến vô lượng, vô biên, hằng hà, sa kiếp, mới chịu báo thiện hay ác. Như Vương Nghiệp nhà Thương, nhà Chu, thật ra bắt đầu nền móng từ lúc ông Tắc, ông Khiết, Phù Tá, vua Thuấn, vua Vũ. Tắc là hậu Tắc, thủy tổ nhà Chu, làm quan coi việc nông thời vua Nghiêu. Ông Khiết là thủy tổ nhà Thương. Nếu là chuyện ba đời, thiên nhãn có thể thấy được. Nếu như trăm ngàn kiếp, thiên nhãn chẳng thể thấy được. Nhưng đạo nhãn của Thanh Văn còn thấy được. Nếu là vô lượng, vô biên, hằng hà, sa kiếp, chỉ có ngũ nhãn viên minh của Như Lai mới thấy được, còn chẳng phải là cảnh giới của đạo nhãn Thanh Văn, huống gì thiên nhãn, nhục nhãn. Biết được ý nghĩa ba thứ báo này, thì làm lành sẽ được điều lành giáng xuống. Làm điều chẳng lành phải vướng tai ương, thánh ngôn vốn chẳng sai lầm. Giàu sang, nghèo hèn, thọ yểu, cùng thông mạng trời chưa hề thiên vị. Cảnh duyên xảy tới như gương hiện bóng, người trí biết sửa hình dung ngoài gương, kẻ ngu uổng công ghét hình ảnh hiện trong gương. Cảnh nghịch xảy đến bèn thuận chịu mới là vui theo mạng trời, chẳng oán chẳng hờn mới hồng lập mạng. Con có bốn nhân, một là báo ân, hai là báo oán, ba là trả nợ, bốn là đòi nợ. Một, báo ân là cha mẹ sanh con, đời trước có ân với nó, nên để báo ân, bèn sanh vào làm con, hồng hầu hạ phụng dưỡng, sống thờ chết chôn, khiến cho lúc sống thì cha mẹ vui vẻ, lúc mất bèn thờ cúng, thậm chí tận trung với vua, yêu dân, danh lưu sử sanh, khiến thiên hạ hậu thế do kính người ấy, bèn kính trọng cả cha mẹ. Như ông Tăng Lỗ Công, Trần Trung Tú, Vương Quy Linh, Sử Đại Thành. Ba vị, Tăng, Trần, Vương, đều là danh thần đời Tống, ông Sử là trạng nguyên đầu đời Thanh, bốn vị đều tin Phật, chỉ mình ông Trung Tú ngộ nhập rất sâu, bởi đời trước từng là cao tăng, nên dẫu có địa vị cao, vẫn không quên nhân gốc. Con hiếu cháu hiền đời này đều thuộc về loại này. 2. Báo oán. Báo oán là cha mẹ đời trước phụ ơn, để báo oán bèn sanh vào làm con, nhỏ thì ngỗ nghịch mẹ cha, lớn lên gây họa vạ lây cha mẹ, sống chẳng phụng dưỡng ngọt bùi, chết đi mang nhục nơi chính suối, lại quá mức đến nỗi con giữ ngôi vị oai quyền, mưu mô trái lẽ, diệt môn sát tộc, quật mồ quốc mã, khiến thiên hạ hậu thế thóa mạ kẻ ấy lẫn cha mẹ, như Vương Mãn, Tào Tháo, Đổng Trác, Tần Cối, vân vân là loại này. Trả nợ là con đời trước tước đoạt của cha mẹ, nay để đền nợ bèn sanh vào làm con, nếu mắc nợ nhiều thì có thể sống với cha mẹ suốt đời, nếu nợ ít chẳng tránh khỏi giữa đường chết mất. Như học sắp thành danh bèn tán mạng, buôn bán vừa có lời bèn mất thân. 4. Đòi nợ là cha mẹ đời trước mắc nợ tiền tài của con, để đòi nợ ấy nó bèn sanh vào làm con, nợ nhỏ uổng phí lễ vật, tiền sính lễ mời thầy cưới vợ, cùng răn dạy đủ cách, mong con thành tài, nhưng đại hạn đã tới, chợt chết mất đi. Nguyên văn là thúc tu, một loại thịt muối, lấy điển tích khi xưa Khổng Tử dạy học trò. Học trò đến học bèn biếu thầy một miếng thúc tu để xin nhập môn, cho nên cổ văn hay dùng chữ thúc tu để chỉ quà cáp lương bổng trả cho thầy để xin cho con theo học. Nợ nhiều thì chẳng phải chỉ vậy, ắt phải tán gia bại sản, nhà tan người chết mới thôi. Xét kỹ con ông, e rằng là hạn đến để đòi nợ. May là nợ ít, nên vừa qua tuổi nhược quan, tức 20 tuổi, liền mất. Hãy nên sám hối tốt nghiệp, nỗ lực siêng tu, trời ắt ban cho ông đứa con tốt lành, rỡ ràng nhà cửa. Huống chi, Khổng Tử là bậc thánh nhân, tuổi trung niên, chôn con. Nhan Uyên là bậc đại hiền, đang tuổi tráng niên, chết yểu. Nguyên Hiến nghèo rớt, Tử Lộ tuẫn nạn, Di Tề chết đói nơi Thủ Dương, Bá Ngọc cùng quẫn nơi nước Vệ. Khi Trụ Vương bị Châu Võ Vương hưng binh tru diệt, nhà Thương mất ngôi, Bá Di Thúc Tề là con cháu nhà Thương không chịu ăn thóc nhà Châu, nhịn đói đến chết. Há có thể nói là thánh nhân do tu đức mà bị trời khiển trách ư? Hay là sanh tử hữu mạng, phú quý tại trời ư? Chỉ trách đức mình chẳng chân thành, chớ hỏi trời báo họa phước. Làm được như thế tự nhiên ngũ phước lâm môn. Ngũ phước lâm môn là 5 thứ phước vào cửa, tức là phú, quý, thọ, khang, ninh, giàu, sang, sống lâu, mạnh khỏe, yên ổn. Lục cực quyết định tránh khỏi nhà mình. Lục cực là, theo từ Tỉnh Dân trong bài Nho Học giải thuyết, thì lục cực là bị vùi dập, bệnh tật, lo buồn, nghèo cùng, bị ghét bỏ và thân thể suy yếu. Cho lời tôi nói không đáng tin, thì kìa như vầng dương sáng chói. Phải biết người sống trong thế gian, có đủ 8 khổ, dẫu sanh lên trời chưa khỏi ngũ suy. Ngũ suy là 5 tướng suy hiện ra khi một vị trời sắp hết tuổi thọ, tức là hoa trên mão héo úa, nách rịn mồ hôi, áo quần nhơ nhớp, thân mất vẻ oai nghi, có mùi hôi, và mắt thường hay chớp, không thích chỗ ngồi cũ của mình, hoặc làm những việc thô tháo với ngọc nữ. Chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc thế giới không có các sự khổ, chỉ hưởng những sự vui. Chẳng phải là do ông đề xướng chỉ dạy tịnh độ, mà trời bèn dùng đứa con vô phước vô thọ làm một nhát kim đâm vào đảnh đầu ông, khiến cho ông biết 3 cõi không yên, khác nào nhà lửa, các khổ dẫy đầy, thật đáng kinh sợ hay sao? Mạng người vô thường, nhanh như ánh chớp, đại hạn xảy tới, ai lo phận nấy, hết thảy pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng. Với điều này còn không tỉnh ngộ, dốc sức tu tịnh nghiệp, thì khác gì gỗ đá vô tình cũng sanh trưởng trong vòng trời đất. Là trang nam tử có huyết tánh, há chịu sống làm thây đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây, đề cao thánh cảnh, nhưng tự mình lại chịu phận phàm ngu. Gặp lời cảnh sách lớn lao chẳng phát phẫn, nghe đạo của thánh hiền, Phật, Tổ, lại chẳng chịu hành. Ấy là trời phụ người, hay người phụ trời vậy? Xin hãy rủ lòng dùng trí huệ quán sát. Số 24. Thư gửi cư sĩ Lâm Chi Phần ở Thái Thuận. Thư thứ nhất. Lý Cương là một tác gia thông đạt, ông ta đem kinh dịch đối chiếu với Hoa Nghiêm để bàn luận, bảo chúng hoàn toàn phù hợp nhau. Lý Cương tự Bá Kỷ, người xứ Thiệu Vũ, ra làm quan dưới thời Tống Huy Tông. Trong thời Tĩnh Khang, ông thuộc phe chủ chiến nên bị giáng chức. Khi Cao Tông nối ngôi, ông được triệu ra làm tể tướng. Lý Cương rất tin Phật Pháp, đặc biệt hâm mộ Kinh Hoa Nghiêm. Ông mất năm Thiệu Hưng thứ 10, tức 1126, thọ 58 tuổi. Trong cuốn Dịch Dữ Hoa Nghiêm Đối Luận, tức so sánh Kinh Dịch và Kinh Hoa Nghiêm, ông viết: Dịch lập ra hình tượng để diễn đạt ý, Kinh Hoa Nghiêm mượn sự để biểu thị Pháp. Lý vốn không hai, thế gian và xuất thế gian cũng không hai đạo. Vì sao vậy? Thiên địa vạn vật hữu tình không gì chẳng nhiếp. Ông ta là bậc thiện tri thức, không cự tuyệt người đến học, dẫn người vào chỗ thù thắng, mở rộng tầm hiểu biết. Như Mạnh Tử do thấy vua Tề bất nhẫn trước cái chết của một con trâu, suy lòng trắc ẩn ấy, biết vua có thể bảo bọc dân, làm vua thiên hạ, chứ không phải là do yêu thương suông một con trâu mà hòng làm vua thiên hạ. Đấy là dẫn dụ, chứ không phải là luận khích khao. Phàm đọc văn tự của cổ nhân, quý ở chỗ lãnh hội được ý. Nếu không, chỉ là nhai bả hèm mà thôi. Ôi, Hoa Nghiêm là pháp tự chứng của Như Lai. Tất cả các độ, các địa vị đều là sự thật, đều có thể biểu thị pháp. Tứ quả thanh văn, tuy dự pháp hội, còn như câm như điếc. Nhân thiên thuộc địa vị phàm phu, há thấy biết được ư? Dẫu có Thiên Long Bát Bộ tham dự pháp hội, nhưng đều là những bậc đã đích thân chứng được pháp thân, nhằm thượng cầu hạ hóa lợi ích hữu tình, nên đặc biệt hiện thân tám bộ đó thôi, chứ không phải là phàm phu nghiệp báo thật sự vậy. Còn Kinh Dịch lập ra những hình tượng hư giả để đoán định cát hung, thuận thiên lý để hướng dẫn tình cảm con người, là thường pháp để trị thế, không phải là đại đạo xuất thế, là nghi tắc, tiêu chuẩn luân thường, chứ không phải là chuẩn mực của Phật đạo. Nhưng với người thông đạt Phật Pháp, không pháp gì chuyện gì chẳng phải là đạo. Nói dọc nói ngang, nào có dấu vết. Nếu chẳng thể hiểu rõ triệt để tự tâm, cũng bắt chước nói theo như gã thầy thuốc dốt, chưa biết chẩn mạch đã bắt chước róc xương. Long Vũ yếu ớt, đầu trên cành còn khó, đã toan bay cao, chẳng khiến cho cả mình lẫn người cùng mất mạng là chuyện hiếm lắm. Nay tôi dùng thí dụ để nói rõ. Kinh Dịch gọi cha mẹ là Nghiêm Quân, cổ nhân cũng gọi ấp lệnh là quân. Há có phải cha mẹ ấp lệnh bằng vai phải lứa với thánh thiên tử, chẳng có cao thấp hay chăng? Ấp lệnh là người đứng đầu một ấp. Lại như gọi một bọt nước biển, nêu một hạt bụi là cõi đất. Biết bọt nước và hạt bụi là chút phần của biển và đất thì được, chứ nói bọt nước và biển cùng sâu rộng như biển cả, cùng rộng dày như cõi đất thì chẳng được. Một tia nắng qua kẽ hở, chính là mặt trời chiếu trời soi đất. Mảnh trời nhìn qua ống hẹp, cũng là cõi trời không ngằn không mé. Nhưng phải ra khỏi cửa ngắm mặt trời, bỏ ống hẹp để ngửa trong bầu trời. Há có nên nói ngoài kẽ hở không có mặt trời, ngoài ống chẳng có bầu trời hay chăng? Cổ nhân coi nho là đạo, đa phần nói như thế. Nếu bảo nói như thế là thật, ắt có lẽ thánh thiên tử và ấp lệnh cùng tôn quý như nhau. Biển cả cõi đất cùng bọt nước hạt bụi sâu rộng, rộng dày như nhau hay sao? Mặt trời nơi kẽ hở và bầu trời trong ống cùng mặt trời bầu trời rộng lớn không ngằn mé, cùng trọn khắp như nhau hay sao? Ấy là lời luận bàn tệ hại của những kẻ nhà quê vùng Tề Đông, chẳng phải là pháp ngôn của bậc minh tâm kiến tánh. Nguyên văn: Tề Đông giả nhân chi bỉ luận. Tề Đông giả nhân là một thành ngữ, hàm nghĩa những lời đồn đãi không có bằng chứng, toàn là ngoa truyền, tương truyền. Người vùng Tề Đông thường nói những lời không đúng sự thật, thích đồn thổi. các hạ nên tự trì giới niệm Phật, lấy sự tu trì của Nho gia làm thường pháp, lấy sự tu trì của Phật giáo làm gia hạnh. Bàn sâu vào lý, ắt mất mấy năm, muốn học Phật, tổ, trước hết phải noi theo thánh hiền. Nếu chính mình thực hiện còn có tì vết, trái nghịch luân thường, thì đáng gọi là tội nhân danh giáo, sao xứng là đệ tử Phật. Phật giáo tuy là pháp xuất thế, nhưng gặp vua nói đến nhân, gặp bầy tôi nói trung, gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, do cạn mà vào sâu, học cái thấp thỏi nhưng đạt được điều cao cả. Hãy đọc kỹ An Sĩ Toàn Thư, ắt biết được đại khái. Phàm phu sửa lỗi hướng thiện và tu tịnh nghiệp, chỉ quý nơi chân thành. Kỵ nhất hư giả, chẳng được phô trương cái danh hành thiện tu hành bề ngoài, bên trong ôm lòng bất trung không khoan dung. Cừ Bá Ngọc lúc 50 tuổi biết 49 năm trước là sai, có như thế mới mong thành thánh thành hiền, học Phật học tổ, là công thần danh giáo, làm con đích Phật của Như Lai. Vì thế, chẳng phải do kẻ tăng người tục cùng quẩn hay thông đạt mà luận vậy. Điều bất huệ mong mỏi nơi các hạ cũng chính là điều mong mỏi nơi hết thảy những người thân quen. Có vậy mới khỏi bỏ công một phen đến Phổ Đà triều bái đại sĩ, gặp gỡ bất huệ, như thế chính là nghe Phật thừa vậy. Số 25. Thư gửi cư sĩ Lâm Chi Phần ở Thái Thuận. Thư thứ hai. Phật pháp đến nay suy tàn quá đỗi, chúng sanh mờ mịt như kẻ mù không ai dẫn đường. Dẫu có một hai thiện tri thức khai thị, nhưng do nghiệp sâu chướng nặng, chánh trí chẳng khai. Tuy nghe chánh pháp chẳng sanh tin tưởng, dẫu sanh tin tưởng cũng vẫn là phù phiếm, như say như mộng, trọn chẳng có định kiến. Vừa gặp tà ma ngoại đạo, bèn như nhặn bu theo mùi thối, như thiêu thân đâm đầu vào lửa, kiến bu chim tụ súng xích muôn ngàn. Vì thế, năm đầu niên hiệu Quang Tự, 1875, ở Quang Đông có tà phái gọi là Hỗn Nguyên, mỗi năm người quy y hơn 10 vạn, đến năm Quang Tự 11-12, do thói tệ đã bộc lộ, người ta thường ghét thấy. Trong vòng một năm, kẻ theo tà phái ấy vẫn còn được mấy vạn. Quang Đông là vùng đất ở phía đông ngoài Sơn Hải Quan, nay thuộc vùng Đông Tam Tỉnh, tức đất Mãn Châu khi xưa. Hỗn Nguyên Môn là một thứ tà giáo thời Minh Thanh, vốn là một chi phái của Bạch Liên giáo. Giáo phái này còn có tên là Hồng Dương giáo, Nguyên Thuần giáo, do Hàng Thái Hồ ở Khúc Châu, tỉnh Trực Lệ sáng lập. Giáo này phát triển rầm rộ tại vùng Đông Bắc Trung Hoa. Hàng Thái Hồ sanh năm Long Khánh thứ tư, 1570, năm Vạn Lịch thứ 16, 1588, ông ta đến núi Thái Hồ ở Lâm Thành, thuộc tỉnh Trực Lệ tu hành. Ba năm sau, tự xưng đắc đạo, sáng lập Hồng Dương giáo, tôn giáo tổ La Thanh của Vô Vi giáo làm tổ sư, tự xưng mình chính là hậu thân của La Thanh, mô phỏng bộ La Tổ Ngũ Bộ Kinh để soạn ra Hồng Dương Thán Thế Chân Kinh, tạo thành ngũ đại bộ kinh của giáo phái mình. Rồi trộm lấy những thần chú Phật hiệu nhà Phật, sửa chữa, cắt xén tạo thành bộ, tỏa thích Hỗn Nguyên Vô Thượng Đại Đạo Huyền Diệu Chân Kinh, gồm 5 bộ khác nhau, gọi là Tiểu Ngũ Bộ. Năm Vạn Lịch thứ 23, ông ta đến Bắc Kinh truyền giáo. Lúc ấy triều đình nhà Minh rất sùng bái Thuật Đồng Cốt, họ hàng bèn kết giao với Tổng Thái Giám. Do vậy, được triều đình phong tặng danh hiệu Hộ Pháp, phong thưởng tước vị. Năm vạn lịch thứ 26, 1598, Hàng Thái Hồ chết chỉ mới 29 tuổi. Giáo đồ nhân đó thêu dệt rất nhiều chuyện để thần bí hóa họ Hàng. Vị thần được giáo phái này tôn sùng nhất là Hỗn Nguyên Lão Tổ, còn gọi là Vô Sanh Lão Mẫu. Tất cả kinh sách của đạo này đều bắt đầu bằng Hỗn Nguyên, Hồng Dương hay Hoằng Dương. Giáo nghĩa chủ yếu của họ là thế giới sắp tận thế, ai tu theo Hồng Dương giáo sẽ được cứu độ. Vào những ngày đản sanh của Phật, Quán Âm Địa Tạng và sáng tổ của đạo hoặc các dịp ma chay, giáo đồ tụ tập cử hành tế lễ, tuyên niệm những bài kinh Hoằng Dương Khổ Công Ngộ Đạo Kinh, Hỗn Nguyên Hồng Dương Lâm Phàm Phiêu Cao Kinh, Hộ Quốc Hữu Dân Phục Ma Bảo Quyền, Thái Sơn Đông Nhạc Thập Vương Bảo Quyền, vân vân. Các hình thức trị bệnh bằng bùa chú, ban thánh thủy, thánh dược cũng rất thịnh hành. Trong thời vua Gia Khánh, giáo phái này giao tranh khốc liệt với Thiên Lý giáo nên bị nhà Thanh đàn áp, nên suy yếu dần. Hỗn Nguyên môn mạnh mẽ trở lại vào thời Quang Tự, rồi lại bị suy yếu. Chính quyền Trung Hoa Dân Quốc liệt giáo phái này vào danh sách những tà giáo. Đến nay, ở Trung Hoa Đại Lục vẫn còn một hai nhóm theo giáo phái này. Gần đây có kẻ xuất gia là con cái ma, toan muốn được đại danh lợi. 30 năm trước, gã đã cắt xén ngữ lục của cổ nhân Hồng Lập Ngôn, thay đầu đổi mặt bảo là ngữ lục của chính mình. Nhưng gã ma con ấy, một là không thông tông, hai là chẳng thông giáo, ba là không học vấn, sợ người khác nói mình không học vấn, bèn đặc biệt dùng nhiều chữ sai cho giống thật, khiến người khác bảo hắn đúng là đại triệt đại ngộ, thuận miệng nói ra, từ ngữ lẫn lý lẽ cao siêu mầu nhiệm. Ý nói, cố ý dùng những chữ không đúng chỗ, không thích hợp để làm ra vẻ như đang thuận miệng giảng nói, chứ không phải là do biên soạn ra, nên từ ngữ không được trau chuốt gãy gọn. Chuyện không thích đáng nhất là do gã chưa từng đọc sách, chẳng thông hiểu nghĩa chữ, nên bợ nguyên si Vạn Pháp Quy Tâm Lục, Lục Tổ Đàn Kinh, Thi Kệ của Hàng Sơn, chỉ đổi dăm ba chữ mà thôi. Tất cả câu chữ đều như thế, bèn lưu truyền gần xa, nhưng cũng không quyến dụ được nhiều. Gần đây, gã lại khoe đắc diệu pháp, khiến cho thiện nam tín nữ bắt chước nhau quy y, lại bảo muốn đắc diệu pháp nào, ắt sẽ được như thế. Do gã ma con ấy, thoạt đầu vờ xưng ngộ đạo, người ta chưa quy phục. Gần đây, hắn bèn dối xưng đắc đạo, nên xa gần tranh nhau theo về, tự nói, pháp của ta nói khiến người dễ đắc đạo. Vì thế cả một vùng như cuồng cùng nhau sùng phụng. Dối xưng đắc đạo thì phải có sự thật người ta mới chịu tin. Vì thế, hắn phóng túng không e dè, thuận miệng nói càng, thường bảo cùng người rằng, ta có thể nhập định siêu độ cho vong hồn được sanh lên trời, hoặc sanh về tịnh độ, có thể biết hết thảy người đã mất sanh lên trời, hoặc sanh trong nhân gian và ba ác đạo. Lại biết người này thượng phẩm vãng sanh Tây Phương, người kia trung phẩm vãng sanh, người nọ sanh vào hạ phẩm. Do vậy, chẳng những ngu phu ngu phụ cố nhiên ngã theo chiều gió, ngay cả những bậc sĩ đại phu không thông Phật lý cũng tưởng hắn thật sự đắc đạo, bèn quy y tin thờ. Chuyện như vậy nay thấy nhiều lắm. Dẫu có người trí chê là cuồng vọng, nhưng vì là tà thuyết đó đã ăn sâu vào lòng người, nên chẳng ai tin lời bậc trí giả. Từ xưa, cao tăng hoặc Phật tái lai, hoặc Bồ Tát thị hiện, đều giữ phận phàm phu, trọn chẳng nói ta là Phật, ta là Bồ Tát. Vì thế, Kinh Lăng Nghiêm nói, sau khi ta diệt độ, truyền cho các Bồ Tát và A La Hán ứng thân sanh trong thời mạt pháp, hiện đủ mọi hình, độ những kẻ đang luân chuyển. Trọn chẳng được tự nói mình thật là Bồ Tát, thật là A La Hán, tiết lộ mật nhân của Phật, dễ dãi nói cùng kẻ chưa học, chỉ trừ khi mạng chung ngầm để lại dặn dò. Như Trí Giả Đại Sư thật sự là hóa thân của Phật Thích Ca. Đến lúc lâm chung, có người hỏi đến địa vị chứng nhập, bèn đáp, nếu ta không lãnh chúng, ắt tịnh sáu căn, do tổn mình lợi người, nên chỉ dự vào ngũ phẩm. Tức là vẫn còn thuộc địa vị phàm phu. Ngũ phẩm chính là địa vị quán hạnh trong viên giáo. Sở ngộ ngang với Phật, đã khuất phục trọn vẹn ngũ trụ phiền não, nhưng chưa thể đoạn kiến hoặc. Ngài Trí Giả lúc lâm chung còn chẳng hiển bổn, ý muốn cho hàng hậu học, dốc chí tu hành tinh rồng, chẳng đến nỗi được chút ít đã cho là đủ, cũng như chẳng lấy phàm làm thánh vậy. Nay lũ ma kia bịp sằng đắc đạo, chính là hoại loạn Phật Pháp, là kẻ đại vọng ngữ lầm lạc chúng sanh. Cái tội đại vọng ngữ ấy thậm chí còn nặng gấp trăm ngàn lần tội ngũ nghịch thập ác. Thầy đó, trò đó sẽ vĩnh viễn đọa trong địa ngục A Tỳ, trải Phật sát vi trần kiếp số, luôn chịu cực khổ còn chưa được xuất ly. Phật sát vi trần kiếp số, tức số lượng nhiều như số tất cả hạt vi trần trong một cõi Phật. Sao lại khổ vì danh lợi hư phù một lúc, cam chịu hình phạt thảm khốc bao kiếp? Danh lợi mê hoặc người đến nỗi như thế ấy. Gã ma con kia, bảo pháp hắn nói đã khiến người dễ đắc đạo, tức là hiểu cái tâm sanh diệt là thường trụ, tưởng không làm thiện không đoạn ác là bất sanh bất diệt, bác không nhân quả, sụp hầm tà kiến. Đấy chính thực tế của chuyện gã ma con chèo kéo đồ chúng, khiến họ lầm tưởng đều đã đắc đạo. Vì thế, có kẻ thường ngày trì trai niệm Phật, vừa thân cận bọn chúng, liền không trì trai, không niệm Phật nữa. Kỳ dư, hết thảy những chuyện cải ác hướng thiện, biết nhân hiểu quả, vung trồng phước đức, thảy đều bỏ hết. Chúng chỉ dạy người ta kháng một câu thoại đầu, nhưng thật ra chẳng biết kháng như thế nào là thoại đầu. Bèn đem những lời đối ứng căn cơ của cổ nhân, bảo người khác y văn giải nghĩa, suy lường dò đoán. Như những câu, con chó không có Phật tánh, cây bách trước sân, que cứt khô, ba cân gai, cái áo vải nặng bảy cân vân vân, thảy đều bóc trần từng chữ để giảng nghĩa, cho là tu tham thiền, là thấu triệt công án. Vừa mới ngồi yên được một chút, và có thể giải nghĩa dựa theo văn tự, bèn ấn chứng. Người này túc căn sâu dày, người kia hiện đang tu hành tinh thuần, nên dụng công chưa lâu đã thấu triệt. Chuyện tham thiền nói dễ dàng sao? Cổ nhân như Ngài Triệu Châu Thẩm Thiền Sư, xuất gia từ nhỏ, đến lúc ngoài 80 vẫn còn hành cước. Hành cước là thiền khách đi thăm học khắp với các bậc tôn túc đã chứng ngộ trong Tùng Lâm Thiên Hạ. Vì thế, có bài tụng rằng, Triệu Châu Bát Thập do hành cước, chỉ vị tâm đầu vị tiêu nhiên, nghĩa là Triệu Châu 80 còn hành cước, do bởi trong tâm chữa rỗng rang. Ngài Trường Khánh ngồi rách 7 cái bồ đoàn rồi mới khai ngộ. Ngài Dũng Tuyền đến năm 40 vẫn còn nhọc nhằn. Tuyết Phong 3 lần lên gặp Ngài Đầu Tử, chính lượt lên Động Sơn. Những vị đại tổ sư đài triệt đại ngộ còn khó khăn như thế. Bọn ma con kia vừa mới nghe ma thuyết đều khai ngộ ngay. Những vị tổ sư vừa nói ấy, có sách dạy cho chúng cũng chẳng đáng hay sao? Phải biết, tổ sư ngộ là từ mê đến ngộ, hễ ngộ rồi sẽ ngộ vĩnh viễn, còn cái ngộ của bọn ma là do mê bèn lầm, thể lầm rồi bèn vĩnh viễn lầm. Tuy đồng âm với ngộ, nhưng sự thật trái nghịch với ngộ. Ngộ, chữ ngộ bộ tâm là giác ngộ, còn chữ ngộ bộ ngôn là lầm lẫn, mê lầm. Ngộ của bọn ma chính là ngộ, lầm lẫn. Do bọn ma kia, từ lúc mới phát tâm, một là không giới hạnh, hai là không có chánh trí, ba là chẳng biết thoại đầu là phương tiện để đánh động, tham thấu tự tâm. Cứ tưởng dựa theo văn nghĩa suy đoán chính là tham thoại đầu. Tham thiền kiểu đó, thì người thông minh trong thế gian sẽ đều là bậc đại triệt đại ngộ hết. Như kẻ chẳng biết ma ni bảo châu thấy mắt cá quý trọng cất đi, khoe khoang cùng người, tôi đã có được châu ấy. Mọi người cũng chẳng biết thế nào là châu, thế nào là mắt cá, bèn xúm xích tìm cầu, ai nấy đều được châu ấy. Từ đó, phát đại thệ nguyện, khiến cho khắp đồng bào nghèo khổ đều được châu ấy. Một mai gặp được khách thương người Hồ, muốn đổi châu lấy nhiều vàng. Nguyên văn cổ Hồ là những lái buôn người Hồ. Xưa, những người từ Tây Vực, Tân Cương, thường vào Trung Hoa buôn bán, người Trung Hoa nhất loạt gọi họ là người Hồ. Khách thương người Hồ ném đi mắng rằng, sao lại đem mắt cá làm bẩn mắt ta? Mới biết mình đã phí sạch tâm cơ, chỉ đành hổ thẹn muốn chết mà thôi. Nhưng thói thường con người buông lung thì dễ, câu thúc thì khó. Dạy trì trai niệm Phật, bèn cảm thấy miệng ăn mất ngon, thân tâm thường khổ sở nhọc nhằn. Gã ma kia bảo, chỉ cần giữ cái tâm tốt, cần gì phải ăn chay? Ngươi vốn là Phật, cần gì phải niệm Phật? Do vậy, thật là hợp với cái tánh lười nhác biến trễ của mình. Chẳng muốn bó buộc, mặc tình phóng túng như tù được lệnh tha, vui mừng khôn xiết. Nếu hỏi đến duyên do, bèn nói, đạt ma từ trời Tây sang đây, không lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Người chỉ kháng một câu thoại đầu, ắt thấy được tánh. Thấy được tánh rồi, liền gọi là Phật. Đã thành Phật rồi, hết thảy đều không, không nhân, không quả, không tu, không chứng. Một pháp chẳng lập, gọi là chân giải thoát. Ai dạy người trì trai niệm Phật, cải ác tu thiện, sợ nhân quả, vung bồi phước đức, đều là chẳng biết trong tự tánh, không pháp nào là đủ, cũng như không thể lập được một pháp nào. Người chấp trước pháp tướng chẳng chịu lìa bỏ, bỏ gốc đuổi theo ngọn, không dây mà tự buộc. Người như thế gọi là tiểu thừa, sao có thể gọi là thiện tri thức để thân cận được ư? Phải biết, những pháp Như Lai nói về nhân quả tu chứng vân vân, đều là lấy lá vàng giả làm vàng để dỗ trẻ nín khóc. Bọn họ lại chấp là thật, vậy là trí bọn họ có khác gì trẻ nít đâu. Nếu là đại trượng phu, Phật còn chẳng thể được, há còn có những pháp nhân quả tu chứng vân vân. Nếu lập một mảy trần sẽ chẳng phải là Phật pháp. Ông chỉ tự biết mình đã là Phật, thì dù cho ăn thịt, uống rượu, trộm cắp, hành dâm, không pháp nào chẳng phải là Phật pháp. Trên thiên đường, dưới địa ngục, áo trời, thức ăn trời, vạt dầu lò than, có cảnh nào chẳng phải là Phật cảnh? Tự ta chính là Di Đà. Ngay nơi đây chính là cực lạc, há nên khuấy động cái tâm vọng tưởng nghiệp thức, quan quá cái miệng do cha mẹ sanh ra, để cả đời niệm Phật suốt ngày chịu oan uổng ư. Cầu đến lúc lâm chung vãng sanh Tây Phương, bỏ mình cầu nơi người, bỏ nhà lang thang, há chẳng phải là tri kiến điên đảo tu tập lầm loạn hay sao? Các thứ ma thuyết đại để là như thế. Nay thử luận xem, nếu chỉ cần tâm tốt, cần gì phải trì trai, thì giết thân mạng chúng sanh để sướng cái miệng, là hảo tâm hay không hảo tâm? Vả nữa, khi binh kiếp giặc đến giết người, cũng nên coi đó là hảo tâm. Ví như lúc ngươi bị nó giết, bèn sẽ cảm ơn hay oán hận vậy? Ngươi vốn là Phật, chẳng chịu niệm đức Phật nào khác, sao lại chịu giết chúng sanh để ăn? những chúng sanh ấy chẳng phải đều là cha mẹ quá khứ chư Phật vị lai hay sao? Như vậy, tâm tánh của ngươi vốn đã là Phật, nhưng hành vi của ngươi vốn là chúng sanh. Sao chư đắc bảo là đắc, đem phàm xen lộn thánh, coi niệm đức Phật khác là nhục, coi sát sanh là vinh hiển như vậy? Đạt Ma từ trời Tây qua, không lập văn tự, là vì muốn cho con người chứng ngộ triệt để bản thể, chẳng chú trọng đọc tụng ngôn ngữ suông. Nếu khế nhập bổn thể, thì văn tự chính là bản thể, chính là tướng giải thoát. Suốt ngày đọc tụng, y giáo tu hành, rốt ráo chẳng có được tướng văn tự. Như các bậc đại lão Vĩnh Minh, Diên Thọ, Thủ Sơn Niệm, Thê Hiền Thực, Dục Vương Vi, vân vân, đều suốt đời đọc tụng, há các ngài đều không biết ý chỉ, chẳng lập văn tự hay sao? Chỉ do ngươi hiểu lầm ý nghĩa bất lập là phế bỏ, bèn nói hết thảy kinh điển tiểu đại thừa, vô lượng pháp môn do Như Lai đã nói, đều là dùng lá vàng giả làm vàng để phỉnh phờ trẻ nhỏ. Nếu như vậy, Ca Diếp, A Nan, Mã Minh, Long Thọ, Vĩnh Minh, Thủ Sơn, vân vân, đều là những gã chơi với lá vàng. Ngươi đã cho là họ đều sai, sao còn truyền thừa pháp của họ, bảo mình là thiền tông? Nếu họ đúng, thì thiền tông của nhà ngươi chẳng phải là thiền tông của họ. Ngươi chỉ mạo danh họ là ác tặc phá hoại pháp của họ mà thôi. Hơn nữa, ngươi chấp trước vứt bỏ văn tự mới là không lập văn tự, thì Lục Tổ có nói, chỉ một câu chẳng lập ấy đã là văn tự, huống gì còn có tám chữ chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. 16 chữ ấy của Tổ Đạt Ma từ trời Tây qua là văn tự hay không phải là văn tự? Lại nữa, hết thảy đều không, không nhân, không quả, không tu, không chứng, một pháp chẳng lập gọi là chân giải thoát, thế sao lại lập phá trai bán Phật? Sao chẳng chịu để cho các pháp nương vào ác phế thiện, mê muội nhân quả, chiết phước tổn đức vân vân đều không? Thượng trí biết không càng tăng tấn đức, hạ ngu biết không bèn bỏ thiện. Ngàn trăm năm trước, Phật Tổ sớm đã vì ngươi phán định ngăn ngừa. Ngươi dèm bán người khác chấp vào thiện pháp là bỏ gốc theo ngọn, là không dây tự trói, là tiểu thừa. Còn ngươi chấp vào ác pháp, chẳng chịu vứt bỏ, đời này sẽ chịu phép nước, chết đi đọa mãi trong A Tỳ. Ấy có phải là bỏ ngọn theo gốc? Ấy có phải là trói mà không trói? Ấy có phải là đại thừa hay chăng? Ngươi nói, đại trượng phu Phật còn chẳng thể được, huống hồ có nhân quả tu chứng. Nếu lập một mảy trần thì không phải là Phật pháp, cho nên nhân quả tu chứng đều là mảy trần, đều chẳng được lập. Nhưng ăn thịt, uống rượu, trộm cắp, hành dâm, há chẳng phải là mảy trần đều được lập hay sao? Lại hỏi, cái tâm ăn thịt, uống rượu, trộm cắp, hành dâm là tâm Phật hay tâm chúng sanh? Nếu bảo là tâm Phật, há Phật giữ cái tâm ấy ư? Làm những chuyện ấy ư? Nếu bảo là tâm chúng sanh, thì há có còn là vượt ngoài nhân quả, có còn chẳng phải là trần, có còn là Phật pháp nữa hay chăng? Địa ngục vẫn là cảnh Phật, ngay nơi đây chính là Tây Phương, thì khổ cũng chẳng chán, vui cũng chẳng cầu, không lấy, không bỏ, quên ghét, quên yêu, sao lại tham cầu danh lợi đời này, hư vọng mong chết đi để lại tiếng tốt. Xén trộm lời cổ nhân, thay đầu đổi mặt, cho là ngữ lục của chính mình, chưa đắc bảo là đắc, chưa chứng bảo là chứng, đem phàm xen lộn thánh, dối xưng trí thức, dạy nhiều nam nữ thiện tâm đọa hầm tà kiến, chôn mất huệ mạng, từ đây đọa mãi trong ác đạo, muốn thoát ra không có cách nào. Xét đến bổn nhân của gã ma con ấy, chẳng qua là muốn được danh lợi hư phù, mong người khác gọi mình là bậc đại thiện tri thức mà thôi. biết rõ hậu báo, thì tình trạng đau đớn thê thảm, dẫu hết sạch trúc, khó chép được hết nổi, chẳng đáng buồn sao. Thời cổ dùng thẻ tre làm giấy ghi chép, nên thường có thành ngữ, khánh trúc nan thư kỳ tội, nghĩa là hết sạch trúc, khó chép hết nổi tội. Ông đã phát tâm niệm Phật, nên dựa theo những gì đã nói trong kinh luận tịnh độ mà tu. Những lời gã ma con nói chỉ là ăn cắp từ lời lẽ của các tổ sư tông môn. Do bản thân gã hiểu lầm ý nhà thiền, nên gã nói gì cũng đều dường như là đúng, nhưng thật ra là sai, thật sự trái nghịch đạo lý nhà thiền, thật sự là kẻ oán của Phật Pháp. Nếu bị hắn dụ theo bè đảng hắn, sẽ khó tránh khỏi, vì hảo tâm mà chuốc lấy quả ác, trọn chẳng thể thân cận gã ma con ấy. Nên khăng khăng giữ lấy quy củ của liệt tổ Tịnh Tông đã thành lập, trì trai niệm Phật, cải ác hướng thiện, biết nhân hiểu quả, vun phước trồng đức, để mong đời này tiêu trừ nghiệp chướng, lâm chung chánh niệm vãng sanh, mới hồng khỏi uổng một đời này, đích thân làm đệ tử Như Lai. Phải biết, một pháp thiền tông gọi là giáo ngoại biệt truyền, tức truyền riêng ngoài giáo, phàm những gì đề xướng đều là ý tại ngôn ngoại, ngàn lời vạn lẽ đều nhằm chỉ về pháp thân lý thể, chẳng dính dáng gì đến nhân quả tu chứng phàm thánh chúng sanh Phật. Để con người trước hết ngộ được thể này, rồi mới bắt đầu tu nhân chứng quả, siêu phàm nhập thánh, tức là chúng sanh thành Phật đạo về mặt sự. Thế nhưng, những lời ứng với căn cơ gọi là cơ phong, hoặc gọi là chuyển ngữ ấy, đều là muốn cho người ta tham thấu tự hiểu, nên không có nghĩa lý gì. Nếu hiểu được thì là may mắn lớn, nếu không hiểu thì lấy câu nói ấy làm bổn mạng nguyên thần, quên ăn bỏ ngủ, suốt ngày thâu đêm như một người chống lại vạn người, chẳng dám có chút gián đoạn phóng túng. Một năm chẳng ngộ, bèn tham 2 năm, 10 năm chẳng ngộ, bèn tham 20 năm. Một đời chẳng ngộ, bèn đời đời tham. Nếu quả thật dốc trọn tâm tâm này mà tham cứu câu ấy, quyết chẳng có lẽ nào không ngộ. Ngộ rồi, bèn gọi là ngộ đạo, vẫn phải trải qua các cảnh duyên để rèn giũa tập khí, ngõ hầu phiền hoặc hết sạch, mới gọi là chứng đạo. Gã ma con kia tưởng lầm là ngộ, ngộ của hắn, xét về toàn thể là ngộ nhận, nói chi đến chứng, nhưng chẳng biết hổ thẹn, chẳng sợ nhân quả, đến nỗi vô lượng nam nữ hảo tâm, bị gã dụ dỗ cùng đoạn thiện căn. Ông dốc lòng tin vào lời này, sẽ chẳng bị gã đó hãm hại. Hãy nhớ lấy, hãy nhớ lấy! Số 26. Thư trả lời anh em cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Giữa xuân vừa hết, đã sang tiết hè, quan âm vùng vục, thật đáng kinh người. Thường nhớ hai vị tín tâm chân thành, khẩn thiết. Pháp nhãn chưa tỏ, nên đến nỗi bỏ chỗ cao minh, chọn lấy chỗ tối tâm hèn tệ. Khác nào bỏ vị Phật sống trong nhà, đi thờ pho tượng đất ngoài đồng. Chẳng những tự tánh đánh mất chánh kiến, còn để tiếng chê cười cho thiên hạ. Tuy quan tôi tiếng thoái lưỡng nan, thẹn thùng sâu xa, vẫn gửi thư, để sau này quý vị có dịp, sẽ tùy thời xem đến. Quan tôi mắt mờ sức yếu, nếu không có chuyện gì, bèn chẳng gần gũi bút mực. Ví như có chuyện phải đụng đến, thì khác gì gom chữ, chồng giấy, nào có khả quan gì. Nhưng sợ cô phụ, lòng mong mỏi, nay bèn đem những cơm thừa canh cặn trước đây, tạm gom thành 1-2 món. Nếu chẳng hiềm chua hôi, cũng có thể coi như là thứ khác thường để nếm vị dịu tuyệt. của tự tánh. Bài Tịnh Độ Quyết Nghi Luận là do vào năm Dân Quốc thứ ba, tức 1914, cư sĩ Địch Sở Thanh vì ông Đoan Phủ trở về quê, số báo thứ 13 không đủ bài nên mới bảo tôi viết một hai bài cho xôm tụ. Sau này, không người chủ trì, bèn ngừng không xuất bản. Bài luận văn ấy tuy dở vụn nhưng giúp đoạn nghi sanh tính không ít. Phần giải thích về bài Tứ Liệu Giảng của Tổ Vĩnh Minh nên xem kỹ càng. Nếu không tin tưởng như thế, bèn thành hư văn. Đấy là những điều Bất Huệ tôi đau lòng nhức óc phát huy trong mấy mươi năm, muôn vàng chớ vì người đời nay nói này nói nọ mà cô phụ tâm đại từ bi của Tổ Vĩnh Minh. Bài luận Lợi Ích Của Việc Trì Kinh Phải Do Tâm Mà Luận là vì người đời nay thọ trì kinh điển, trọn chẳng sanh khởi lòng kiên dè mà viết. Muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, phải cầu nơi kính sợ. Có thể dốc kiệt lòng thành, dốc cạn lòng kính, thì dẫu là quả đức rốt ráo, còn có thể chứng được, huống chi những thứ kém hơn ư. Các bài khác đều là tùy sự mà viết. Đấy chính là lấy đá nơi núi khác chế biến thành ngọc. Chỉ xét đến phần lợi ích, đừng so sánh về hình tích, thì sẽ được lợi ích nhỏ nhoi. Nếu đem sánh với trước tác của cổ đức, ắt phải đem đốt ngay không chần chừ, huống hồ còn có thể để lọt vào mắt được ư. Sách Giảng Ma Biện Dị Lục, Văn Lý Cao Sâu, Thiền Giáo Dung Quán, soạn từ mùa hạ năm Ung Chánh thứ 11, tức 1733, đến năm thứ 13, tức 1735 mới xong, chưa kịp khắc in, xe rồng đã lên làm khách cõi trời. Đến sau này lúc in, do nguyên bản dùng nhiều chữ thảo để thay thế. Ý nói trong nguyên bản có nhiều chỗ dùng lối chữ thảo để viết tắt, hoặc dùng chữ đồng âm để viết cho gọn, tức là lối giả tá. Khi người ta sao lại để in, không xét kỹ ngữ cảnh, cứ thay thế bằng chữ đủ nét tương ứng, nhưng không phù hợp ngữ cảnh, làm cho sai lạc ý nghĩa. Kẻ chép lại, không xem xét kỹ, bèn thay nhiều chữ thảo bằng chữ đủ nét, nhưng không xét đến văn cảnh, khiến tác phẩm bị sai ngoa nhiều không kể xiết. Giả sử Thanh Thế Tông Ung Chánh còn sống, chắc chắn chẳng đến nỗi như thế. Mùa xuân năm nay, tôi dạo chánh tường tận hai lượt, mong hoàn lại bản lai diện mục của sách, đợi sau này đầy đủ nhân duyên, ngõ hầu chẳng phụ Thế Tông một phen dốc cạn tâm ý. Thiện Đạo Hòa Thượng là Di Đà hóa thân, có đại thần thông, có đại trí huệ, xiển dương tịnh độ rộng rãi, không chuộng huyền diệu, chỉ trọng chỗ chân thật, thiết thực, bình phàm, thực tiễn dạy người tu trì. Lời dạy của Ngài về hai cách chuyên tu và tạp tu lợi ích vô cùng. 1. Chuyên tu nghĩa là thân nghiệp chuyên lễ. Phàm những khi đi nhiễu và hết thảy những khi thân chẳng buông lung thì chính là thân nghiệp chuyên lễ. Khẩu nghiệp chuyên xưng, phàm tụng kinh chú, có thể chí tâm hồi hướng thì cũng có thể gọi là chuyên xưng. Ý nghiệp chuyên niệm, như thế thì vãng sanh Tây Phương vạn người chẳng sót một. 2. Tạp tu là kim tu các pháp môn, hồi hướng vãng sanh, do tâm chẳng thuần nhất, khó được lợi ích. Trong trăm người khó được một hai, trong ngàn kẻ hiếm được ba bốn người vãng sanh. Đấy là lời thành thật từ kim khẩu, là lời phán định đanh thép ngàn đời chẳng đổi được. Hai vị nên dùng lời này để tự lợi, lại nên dùng lời này để lợi khắp hết thảy. Còn như pháp trì chú, chỉ có thể dùng làm trợ hạnh, chẳng được coi pháp niệm Phật là hạnh tu kèm, coi trì chú là chánh hạnh. Tuy pháp môn trì chú cũng chẳng thể nghĩ bàn, nhưng phàm phu vãng sanh hoàn toàn do tín nguyện chân thành khẩn thiết, cảm ứng đạo giao với hoằng thệ đại nguyện của Phật A-di-đà, nên được tiếp dẫn. Nếu chẳng biết ý này, thì pháp nào hạnh nào, cũng đều chẳng thể nghĩ bàn, tùy ý tu pháp nào cũng đều thấy là pháp nào cũng được, bèn thành không thiền không tịnh độ, dương sắc và cột đồng, vạn kiếp lẫn ngàn đời, không một ai nương tựa. Nếu tự biết mình là phàm phu đầy dẫy phiền não nghiệp lực đầy thân, không dựa vào hoằng thệ nguyện lực của Như Lai, quyết khó thể trong đời này thoát khỏi luân hồi, mới biết lực dụng của giáo pháp cả một đời Đức Phật đều chẳng thể sánh với một pháp tịnh độ. Trì chú, tụng kinh để trồng phước huệ, tiêu tội nghiệp thì được. Nếu sanh tâm lầm lạc, muốn cầu thần thông, thì có thể nói là bỏ gốc theo ngọn, chẳng khéo dụng tâm. Nếu tâm ấy cố kết, lại còn chẳng thông mặt lý, giới lực không vững, tâm bồ đề chẳng sanh, tâm ta người càng thịnh, ắt sẽ có ngày bị ma dựa phát cuồng. Phàm muốn đắc thần thông, trước hết phải đắc đạo, hễ đắc đạo sẽ tự có thần thông. Nếu chẳng dốc sức nơi đạo, chỉ cầu thần thông, đừng nói chi thần thông chẳng đắc, dẫu có đắc cũng trở thành chướng đạo. Vì thế, chư Phật, chư Tổ đều nghiêm cấm, chẳng cho người tu học vậy. Do trong đời thường có hạng người kiến giải như vậy, nên phải thuật tỉ mỉ nhiều lượt. Lịnh thân của hai vị còn tại thế, hãy nên đem pháp môn tịnh độ, sự tích, cảm ứng, thường giảng giải cho họ, ngõ hầu họ sanh tâm hoan hỷ, tin nhận, phụng hành. Nếu chẳng coi đó là hiếu, dẫu có thực hiện trọn những điều thế gian gọi là hiếu, rốt cuộc có lợi ích gì cho cha mẹ đâu. Đại Vũ là bậc đại thánh nhân, chẳng cứu nổi hồn ông cổn hóa thành con hoàng nải, chui vào vực Vũ Uyên. Chữ Hán ghi là Hoàng Năng. Tổ Ấn Quang chú thích, âm nải, bình thanh, tức tam túc miết, đọc là nải, đọc thanh ngang, chính là con ba ba có ba chân. Ông cổn là bố vua Đại Vũ. Thấy điều đó chẳng đáng kinh sợ ư? Nếu đã tỉnh ngộ, hãy cầu sao dẫn dắt được thần thức của cha mẹ cao dự hải hội, thân cận Di Đà, hồng chứng được vô lượng quang thọ sẵn có nơi tự tâm. Cư sĩ Chí Liên tuy siêng khổ hạnh, chỉ e tông chỉ tịnh độ còn chưa biết, rất có thể lòng bà ta sẽ cầu chuyển được thân nữ, hoặc cầu sanh vào chốn an vui trong cõi trời người, chẳng thể triệt để buông xuống đến nỗi đánh mất vô biên lợi ích nơi những chuyện vui nhỏ nhặt của thế gian. Cũng nên thường giảng nói cho bà ta biết, khiến chí hướng được quyết định. Phàm khuyên một người sanh tịnh độ, chính là thành tựu cho một chúng sanh làm Phật. Phàm thành Phật, ắt độ vô lượng chúng sanh, công ấy do ta khởi đầu, công đức lợi ích há thể nghĩ bàn được ư? Lại nữa, tự mình đã tu tịnh độ, phải nên đem pháp môn này khuyên khắp hết thảy, huống hồ với thê thiếp con cái, há chẳng nên khuyên phát tâm, khiến họ bị mất lợi ích lớn lao hay sao? Nếu họ do thiên tánh thân cận pháp này, thì còn gì thiện bằng? Nếu họ hơi trái nghịch, cũng sẽ dần dần tiêm nhiễm, ắt sẽ từ xa thành gần. Đấy mới là yêu thương sâu xa, mới là lòng từ rộng lớn. Bỏ đi điều này mà bảo là từ ái, thì chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Nói suông chẳng đủ để thuyết phục, tạm chép một hai điều để hai vị thấy đại lược. Muốn xem tường tận, hãy học tịnh độ thập yếu, tịnh độ thánh hiền lục, lạc bang văn loại vân vân. Ác sẽ có căn cứ để bắt chước theo, không còn hoài nghi được nữa. Lạc bang văn loại. Tác phẩm này gồm 5 quyển do Ngài Tông Hiểu, sinh năm 1151, mất năm 1214, ông soạn vào đời Nam Tống, hoàn thành vào năm Khánh Nguyên thứ 6, tức năm 1200. Nội dung bao gồm các đoạn văn trọng yếu trong các kinh luận liên quan đến tịnh độ, cũng như liệt kê tên các trước thuật, thi kệ, truyện ký của chư tổ sư, phân thành 14 môn đề mục, chia thành hơn 220 thiên. Về sau, Ngài Tông Hiểu soạn thêm cuốn tục biên Lạc Bang Di Cảo để bổ sung. Một bộ Pháp Uyển Châu Lâm thuật rõ nhân quả, lý sự đều cao, có thể đối trị cố tật mù quáng bài bác nhân quả, phóng túng, không e dè gần đây. Pháp Uyển Châu Lâm tổng cộng gồm 100 quyển. Không biết năm sinh, năm mất là 683. Ngài soạn vào năm đầu niên hiệu Tổng Chương đời Đường, tức năm 668. Đây là một loại bách khoa toàn thư vô cùng quý giá về các kinh luận Phật giáo. Ngài Đạo Thế đã dựa theo bộ Đại Đường Nội Điển Mục Lục và Tục Cao Tăng Truyện của anh mình là Đạo Tuyên để biên soạn. Tác phẩm này gồm 100 thiên, chia thành 668 tiểu loại, trình bày đại lược tư tưởng, thuật ngữ, pháp số vân vân của Phật giáo. Sách dẫn rộng các kinh, luật, luận, ký, truyện, hơn cả 400 thứ. Rất nhiều tác phẩm được Pháp Uyển Châu Lâm nhắc đến, nay đã bị thất lạc. Phàm ai có tính tâm đọc sách, nên thường khuyên họ đọc sách ấy, chẳng những hữu ích cho thân tâm tánh mạng, lại còn thật sự có ích cho chuyện cách vật trí tri, văn chương học vấn. Cách vật trí tri, theo cách hiểu thông thường của Tống Nho, thì cách vật trí tri nghĩa là học hỏi nghiên cứu sự vật để hiểu biết thấu đáo. Tổ Ấn Quang giải câu này phải hiểu là cách trừ vật dục, tức trừ khử lòng ham muốn mới thấu đáo được đạo. Sách An Sĩ Toàn Thư cũng có tác dụng tương tự, kẻ văn nhân đều chẳng thể không biết, nỗi khổ Sa Bà nói chẳng thể hết, dẫu nhằm thời thanh bình vẫn thường ngày khổ não, do chúng sanh tiếp xúc lâu ngày thành quen nên chẳng tự biết. Gần đây Trung Quốc trải mấy lượt binh biến, đúng là khổ chẳng thể nói, nhưng các nước bên Âu Tây đại chiến 3 năm, người chết gần ngàn vạn, mở đầu cuộc binh kiếp lần thứ nhất, nhưng tình hình chiến tranh vẫn còn dữ dội, chẳng biết rốt cuộc thế nào. Lặng im suy nghĩ, quả thật đáng sợ hãi. Bên kia họ đang tận lực tìm cách tàn diệt nước khác. Ác báo do ác nghiệp của chúng sanh trong quá khứ chiêu cảm, cũng chưa lúc nào đến nỗi cực độ như thế. Nay nghe lời này, hãy nên phát phẫn đại tâm, mau cầu vãng sanh. Sau đấy, trở vào Sa Bà, phổ độ hết thảy. Kinh dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ chuốc lấy quả ác, nên đoạn nhân ác. Nhân ác đã đoạn, thì quả ác không sanh từ đâu được. Chúng sanh đua nhau gây nhân ác, đến nỗi thọ quả ác. Khi hứng chịu quả ác, chẳng biết tự sám hối nghiệp cũ, lại gây tạo pháp ác nghiệp, để đối trị, nên oan oan tương báo bao kiếp chẳng ngơi, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng sợ sao? Biết rồi mà chẳng cầu sanh tịnh độ, thì chẳng phải là người nữa. Số 27, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, thư thứ nhất. Nhìn chung, ông chọn lựa học vấn trong 20 năm, trải đủ nạn hiểm rồi mới có thể từ nho học Phật, từ tục tu chân, bỏ tự lực, chuyên đề cao tịnh độ. Có thể nói là tam sanh hữu hạnh, đồng về một đạo vậy, may mắn lắm, an ủi lắm. Phàm con người trong đời trước quả thật đã trồng thiện căn, thì đừng nói là vì học cầu đạo nên có thể tạo thành cơ sở tốt đẹp cho đại sự xuất thế, mà ngay cả phiền não hoặc nghiệp tham sân si, tật bệnh dây dưa, đủ mọi ác báo, vẫn đều có thể tạo thành nhân duyên xuất sanh tử, nhập Phật Pháp, tùy thuộc người ấy có thể tự tỉnh ngộ hay không. Không thể tự phản tỉnh, thì đừng nói chi kẻ tầm thường bị cái học thế gian câu thúc, ngay cả Hối Am, Dương Minh, Tỉnh Tiết, Phóng Ông, vân vân, tuy học vấn, tu dưỡng, kiến giải, thấy đều kỳ đặc, trác tuyệt, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể triệt ngộ tự tâm, liễu thoát sanh tử. Học vấn, tu dưỡng, kiến giải của họ có thể dùng làm cơ sở cho vô thượng diệu đạo, nhưng họ không biết tự phản tỉnh, rốt cuộc thành chướng ngại cho việc nhập đạo. Đủ biết nhập đạo khó khăn, đúng là khó hơn lên trời vậy. Những câu như, chớ chấp trước, về lý thì đúng, nhưng về sự lại chẳng phải là chuyện hàng phàm phu sát đất có thể làm được. Suốt ngày mặc áo ăn cơm, bèn nói khơi khơi chẳng chấp đói lạnh, bảo với kẻ bụng rỗng, suốt ngày chẳng được chén nước hạt cơm, sắp chết đói, nói với hắn rằng, ta xem gan rồng tủy phượng giống như vật nhơ, nghĩ đến muốn ói, huống gì nuốt xuống được. Cùng là một loại nói suông như vậy thôi. Hiện thời, người không rõ giáo lý, nghe những kẻ tham thiền thường đa phần mắc bệnh giải thoát suông này, còn như khi tịnh tọa lắng lòng, không cảnh hiện tiền, bất quá là do ngưng lặng khuất phục vọng tưởng, nên ngẫu nhiên huyễn cảnh phát hiện. Nếu tưởng lầm đó là dấu hiệu chứng tỏ mình chứng ngộ, rồi sanh hoan hỷ lớn, ắt sẽ mất trí thành cuồng. Phật cũng khó lòng trị được. Nếu may mắn quan sát kỹ, không chấp trước, vứt bỏ huyễn vọng, chợt quán thông các pháp môn, có thể nói là đi trong gai góc đã lâu, chợt đến chỗ quan đản. Con người đời mạt, căn tánh hèn kém, tri thức hiếm hoi, nếu chẳng cậy vào Phật từ lực, chuyên tu tịnh nghiệp, chỉ cậy vào tự lực, tham khấu thiền tông, thì những người đạt được minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân, hiếm có một ai. Kẻ tưởng huyễn là chân, coi mê là ngộ, ma dựa phát cuồng, thật nhiều vô kể. Do vậy, các vị Vĩnh Minh, Liên Trì, vân vân, quán xét căn cơ đương thời, cực lực chủ trương pháp môn tịnh độ. Nếu như sánh ví, thì đấy chính là lý luận xác đáng ngàn phần đúng, vạn phần đúng trong hiện tại. Hưng điều lợi, trừ thói tệ, ắt phải xét đến kết quả rốt ráo trong tương lai thì mới hợp thời. Nếu không, lại noi theo vết xe đổ, chặt bỏ đầu, chân, hồng để trị bệnh nơi đầu và chân, há chẳng khiến người khác đau buồn ứa lệ thở than dài ư? Còn đối với câu hỏi lời đáp về chuyện tính tâm chân thành khẩn thiết, hành nguyện chuyên nhất, xét về lý, tuy đích xác, nhưng chưa thể khai phát tính tâm cho người, trình bày chủ kiến của chính mình. Nay tôi xin đáp thay rằng, tôi đã nghiên cứu khắp giáo lý, xem khắp các thánh, nên mới được như thế. Há nào phải là nghiên cứu thân cận tầm thường ư? Vì sao nói thế? Pháp môn tịnh độ do Thích Ca và Di Đà kiến lập, do Văn Thù Phổ Hiền chỉ bày, hướng dẫn về, do Mã Minh Long Thọ Hoàng Dương, do các vị Khuôn Lô, Thiên Thai, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích phát huy đề xướng, hướng dẫn, hồng khuyên khắp dù thánh hay phàm, dù ngu hay trí. Khuôn Lô, chỉ sơ tổ Tịnh Tông, tức Ngài Huệ Viễn. Ngài dựng liên xã nơi núi Khuôn Lô, chữ Lô còn đọc là Lư, nên có sách viết là Khuôn Lư. Các vị Bồ Tát Đại Sĩ ấy, từ ngàn trăm năm trước, sớm đã vì tôi nghiên cứu khắp tạng giáo, đặc biệt chọn ra diệu pháp, chẳng đoạn hoặc nghiệp, mà được dự vào bổ xứ, ngay trong một đời này quyết định sổ lòng. Chí viên chí đốn hết sức giản dị, thống nhiếp thiền giáo luật, vượt trỗi thiền giáo luật, vừa cạn vừa sâu, vừa quyền vừa thật, đặc biệt siêu việt thiên nhiên này. Tôi tin tưởng Phật Tổ, lấy cổ đức làm thầy, há chẳng bằng thân cận thiện tri thức đời nay hay sao? Kinh Hoa Nghiêm, vua trong Tam Tạng, cuối cùng quy trọng nguyện vương, Hoa Tạng hải chúng đều chứng pháp thân, đều cầu vãng sanh hồng viên thành Phật quả. Tôi là hạng người nào dám chẳng tuân theo? hãy bỏ cái tâm cuồng ấy, tận lực hành theo đạo ấy, công đức lợi ích sẽ tự chứng biết, nào phải đợi đến khi tham học rộng khắp mới là biết pháp ư? Số 28. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ 2. Sách Di Đà Trung Luận, dù kinh hay luận, đều có công với tịnh nghiệp hành nhân, mà cũng là đầu mối để người đời sau bài bác cổ nhân sằng bậy. Lối ấy thật chẳng phải cạn cợt. Như sách ấy viết, hãy nên chọn lấy pháp bế quan chuyên tu, hoặc kể từ khi Ngài Khuôn Lô sáng lập Liên Tông đến nay, không ai hiểu nghĩa lý kinh, tự chứng tam muội, chỉ một mình Tỉnh Nhất Đại Sư. Đấy là lời bàn luận thiên kiến hạn hẹp, khinh miệt cổ đức thậm tệ, mở ra đầu mối ngã mạn, mưu toan ngang hàng với bậc thông triết, há chẳng phải là vì bán pháp bán tăng nên mới lập ra thuyết ấy? Thật ra là muốn phô mình tự được chân truyền của bậc thánh sư, đúng là công thần bậc nhất của Tịnh Tông mà thôi. Còn như tác giả chỉ trích các vị Tử Cát, Vân Thê, Ngẫu Ích, vân vân, càng lộ rõ sự ít thấy ít nghe, chẳng thông đạt các pháp môn quyền thật của Như Lai, muốn lấy căn cơ của mỗi một mình ông ta làm chuẩn. Như cổ đức nói, một mắt lưới bắt được chim, chẳng thể nói mắt lưới ấy chính là toàn thể cái lưới. Một người có công trị quốc, chẳng thể coi một người là cả đất nước. Ông Vương Canh Tâm quyết muốn coi một mắt lưới là cái lưới, coi một người là đất nước, nên lập ra luận ấy, khá là kiêu căng. Vẫn là tuổi trẻ bụng rỗng tâm cao, nhưng chớ nên giữ thái độ ngông cuồng ấy suốt đời. Ông ta khoe mình bế quan hai kỳ, cũng có sở chứng, thật khó tin tưởng. Vì sao nói thế? Người chứng tam muội chẳng lập ra nghị luận biện bác như thế, chỉ tâm bình khí hòa, chỉ đề cao lý. Nếu cuốn luận của ông ta có nhiều chỗ hợm mình chê người, ấy chính là lời lẽ của kẻ biện bác, kiên bạch đồng dị, không phải là bộ luận khế lý khế cơ quyết định. Công Tôn Long sinh năm 320, mất năm 250 trước Công Nguyên, người nước Triệu, tân khách của Bình Nguyên Quân, chủ trương thuyết hình danh, mọi sự vật tồn tại chỉ do cái tên, mang nặng tính ngụy biện. Tác phẩm đặc trưng của ông ta là Kiên Bạch Luận và Danh Thật Luận. Luận điểm chủ yếu của ông ta là ngựa trắng không phải là ngựa, vì trắng là màu sắc, ngựa là hình trạng. Ngựa và trắng chỉ là hai khái niệm độc lập, không ăn nhập gì với nhau. Luận điểm thứ hai là Kiên Bạch Thạch Tam. Kiên, cứng là tánh, bạch là màu, thạch, đá là hình. Ba tướng này cũng là ba khái niệm tách rời nhau, không liên quan gì với nhau, không thể nhận biết đồng thời được. Từ đó, Công Tôn Long quan niệm vật chất không tồn tại, chỉ thừa nhận quan niệm tinh thần tồn tại, không có sự vật cụ thể. Vì thế, người ta thường dùng từ ngữ kiên bạch đồng dị để chỉ luận thuyết của Công Tôn Long. Ở đây, tổ dùng từ ngữ này hàm ý những luận thuyết của Vương Canh Tâm đều là ngụy biện, biện luận hàm hồ. Dẫu có công đi nữa, tôi chẳng dám hướng về người khác, tán thán, bảo họ thọ trì lưu thông. Lưu thông Phật Pháp chẳng phải chuyện dễ, phiên dịch kinh luận chẳng phải là chuyện chơi. Do vậy, trong dịch trường phải có vị chủ dịch, vị dịch ngữ, vị chứng nghĩa, nhuận văn. Nào dám tùy tiện tự tâm cắt xén truyền bá kinh Phật. Bản kinh Đại Di Đà, Đại A Di Đà Kinh là bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ của ông Vương Nhật Hưu đời Tống. Bản này được hội tập từ bốn bản nguyên dịch, ông Vương có hiệu là Long Thư. Bản kinh Đại Di Đà của ông Vương Long Thư từ triều Tống đến cuối đời Minh được nhiều người thọ trì, do ngài vân thê chê có những chỗ không hợp lý thích đáng, nên từ đó về sau dần dần ẩn mất. Ông Ngụy Thừa Quán học thức không bằng ông Vương Long Thư, tự cho mình hơn hẳn Long Thư, noi theo dấu vết của người khác mà ra công nên dễ đắc lực, phải đâu Thừa Quán vượt trội Long Thư. Tổ Liên Trì còn không lưu thông bản của họ Vương, bọn ta dám đâu lưu truyền bản của họ Ngụy, bởi lẽ sẽ tạo đầu mối cho hậu nhân lầm lạc sửa đổi kinh Phật và tạo thành nạn bài xích Phật. Chê kinh Phật toàn do người đời sau biên soạn, chứ chẳng phải từ ban đầu kinh quả thật được dịch từ nước Phật ra. Nhưng nếu bậc chân tu thượng sĩ xem đến kinh ấy, luận ấy, ắt có lợi ích lớn, chỉ chọn lấy những gì ích lợi mà chẳng bị nhiễm những điều tệ. Kinh ở đây chỉ bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ của ông Ngụy Thừa Quán, được ông Vương Canh Tâm nhuận sắc phân đoạn. Di Đà Trung Luận là bộ luận do Vương Canh Tâm soạn, nhằm giải thích kinh A Di Đà. Nếu kẻ hạ căn xem đến, chẳng được lợi ích gì, trước hết còn bị tổn hại, bắt chước thói tệ sửa kinh, chê cổ đức, chẳng học đòi hành thẳng chóng, chuyên tinh. Quan sát căn cơ mà dạy cho thích hợp, đối chứng bệnh mà phát thuốc, dạy chẳng khế hợp căn cơ, cho thuốc chẳng đúng bệnh vậy. Dám vì một hai điều chấp nhận được, bèn cho lưu thông rộng khắp, hầu tạo tội khiên cho kẻ hạ căn ư. Bộ Thích Quần Nghi Luận, quan tôi trước kia chưa từng thỉnh được, cũng đã từng được xem qua một lần, do mục lực chẳng đủ, đành chịu lỗi, chẳng thể đọc nhiều lượt. Nếu luận về sách phù hợp căn cơ hay nhất, thì nên lấy Tịnh Độ Thập Yếu làm đầu, sách Di Đà Yếu Giải là lời chú giải tinh diệu nhất của ngài Ngẫu Ích. Trong những bản chú giải kể từ khi Đức Phật nói ra kinh này đến nay, nên tôn sách này là bậc nhất. Dẫu cho cổ Phật tái xuất trong đời, hiện tướng lưỡi rộng dài chú giải lại kinh này, cũng chẳng thể hay hơn được nữa. Huống hồ kẻ hậu sinh nghe hiểu nông cạn, lại toan chê trách, mong trỗi vượt hơn ư. Đem lửa đom đóm sánh với mặt trời, thật chẳng biết lượng sức. Tiếc cho họ Vương sao khổ sở như thế. Chú Am hỏi đến sách nào đều đọc được, đấy chính là Tha Tâm Thông. Tôi muốn trình bày rõ ý chỉ ấy, nhưng cần phải tu bổ Lầu Tàng Kinh nên không rảnh, đợi khi khác.